Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau.
Thời gian gần đây, tình trạng ném đá vào các phương tiện giao thông lưu thông trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên tiếp tục diễn ra, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Lực lượng cảnh sát giao thông đã xác định được danh tính của chủ 3 chiếc xe chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang ngày 27 tháng 3.
Thành phố Thái Nguyên tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cửa hàng kinh doanh, cơ sở sản xuất rượu trên địa bàn.
Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo phần tiếp theo, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thời gian gần đây, tình trạng ném đá vào các phương tiện giao thông lưu thông trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên vẫn tiếp tục diễn ra, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Theo đó, vào 21 giờ ngày 26 tháng 3 năm 2017, khi đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn cách biển báo nút giao Yên Bình, thị xã Phổ Yên khoảng 300 m, xe ô tô của gia đình anh Trần Trung Ngọc và chị Vũ Thị Tuyết Minh bị một số đối tượng đứng trên cầu vượt ném đá. Theo lời kể của anh Ngọc, xe của anh bị ném gạch vào cửa kính xe ngay bên ghế phụ. Lúc này trên xe có hai vợ chồng anh cùng hai con nhỏ. Vợ và con gái thứ hai của anh ngồi trên ghế phụ phía trên. Rất may viên gạch không trúng người. Anh cho biết viên gạch rơi rất mạnh gây ra tiếng nổ lớn. Nếu chẳng may rơi vào người thì hậu quả sẽ khôn lường. Thời điểm xe Ngọc bị ném gạch, phía sau một chiếc taxi Hà Nội cũng trở thành nạn nhân, nhưng viên gạch may mắn rơi vào nóc xe. Ngay khi gặp lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên tuyến đường này, anh Ngọc đã trình báo sự việc. Được biết, đây là một trong nhiều vụ ném đá vào xe ô tô gây bức xúc trong dư luận từ khi tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên được đưa vào sử dụng. Đặc biệt, đoạn đường nút giao Yên Bình thuộc thị xã Phổ Yên là trọng điểm chính để các đối tượng thủ ác thường xuyên ném gạch đá vào các phương tiện giao thông. Tuy nhiên, cho đến nay, các lực lượng chức năng và thị xã Phổ Yên vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Nếu không có biện pháp xử lý, tình trạng này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, làm phương hại đến tính mạng và thiệt hại tài sản của người dân, làm xấu đi hình ảnh của tỉnh Thái Nguyên, bởi đây là cửa ngõ giao thông từ thủ đô Hà Nội đi vào tỉnh. Sự việc trên đã được Thái Nguyên TV.vn và một số cơ quan thông tin tuyên truyền phản ánh. Ngày 28 tháng 3, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành công văn số 1134 về việc điều tra xác minh xử lý nghiêm vụ việc xe ô tô bị ném gạch trên tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên giao Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng và Công an thị xã Phổ Yên khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nội dung sự việc, xử lý nghiêm minh để răn đe và giáo dục ý thức người dân, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện. Giao Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên chỉ đạo các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra vụ việc trên phối hợp điều tra xác minh làm rõ nội dung sự việc. Giao Sở Giao thông Vận tải, cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh chủ động phối hợp nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung sự việc, chủ trì phối hợp với báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và các cơ quan đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, trong đó quan tâm tuyên truyền nội dung không được ném gạch đá vào các phương tiện lưu thông trên đường cao tốc.
Ngày 29 tháng 3, Trung tá Nguyễn Văn Chiêu, Phó trưởng phòng tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc, đội trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Bộ Công an cho biết, đơn vị bước đầu đã xác định được 3 trong số 4 chiếc xe quay đầu ngược chiều trên cao tốc Hà Nội-Bắc Giang ngày 27 tháng 3 vừa qua. Cụ thể, theo Trung tá Nguyễn Văn Chiêu, trong 4 chiếc xe đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội-Bắc Giang, cơ quan công an đã xác định được 3 chiếc ô tô, đó là chiếc Toyota Fortuner màu bạc mang biển kiểm soát 98A10470 do bà DNL ở huyện Yên Thế, Bắc Giang làm chủ sở hữu. Còn chiếc xe Hyundai Getz màu vàng cát mang biển kiểm soát 88K5376 do ông VDC ở thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc làm chủ sở hữu và Mazda 3 màu xám xanh mang biển kiểm soát 30E48647 do bà DTHG ở quận Thanh Xuân, Hà Nội làm chủ sở hữu. Trước đó, ngày 27 tháng 3, trên các trang mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh 4 chiếc xe ô tô loại nhỏ đang chạy trên cao tốc Hà Nội-Bắc Giang bất ngờ quay đầu đi ngược chiều. Vụ việc được xác định là xảy ra vào khoảng 15 giờ cùng ngày tại khu vực cầu vượt Đại Phúc, tỉnh Bắc Ninh hướng Hà Nội đi Bắc Giang. Quy định về xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe ô tô và các loại xe tương tự, xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Điểm B khoản 4, điều 5, Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu 200.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi ngược chiều của đường một chiều, đường có biển cấm đi ngược chiều, trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Điểm B khoản 12, điều 5, ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung là bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Trường hợp điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc thì theo điểm A khoản 8 điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP sẽ bị phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Theo điểm D khoản 12 điều 5, ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung là bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 4 tháng đến 6 tháng.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, những tháng đầu năm, trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc rượu khiến nhiều người tử vong. Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tuy chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do rượu, nhưng để hạn chế thấp nhất tình trạng này, Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cửa hàng kinh doanh, cơ sở sản xuất rượu trên địa bàn.
Theo thống kê sơ bộ, thành phố Thái Nguyên có đến hàng trăm cửa hàng có rượu bán. Hầu hết các cửa hàng đại lý bánh kẹo và các nhà hàng ăn uống, quán ăn đường phố đều có bán mặt hàng rượu, trong đó có rượu sản xuất trong nước được nấu bằng phương pháp nấu thủ công, rượu trắng, rượu ngâm động vật, ngâm thảo dược và rượu nhập khẩu. Với mặt hàng rượu trắng được nấu bằng phương pháp thủ công, các nhà hàng quán ăn mua từ các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ được đóng vào những chai nước khoáng 0,5 lít, không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ. Những loại rượu ngâm động vật thảo dược thì được đựng vào chum, bình, bên ngoài chỉ dán một tờ giấy nhỏ ghi là rượu ngâm với lá cây hay quả gì và hầu hết các nhà hàng cũng tự mua động vật hay thảo dược về ngâm. Bởi thế, người khách hàng khó có thể kiểm chứng những loại rượu này có đảm bảo chất lượng hay không. Từ thực tế này cho thấy, việc quản lý mặt hàng rượu hiện nay vẫn gặp nhiều khó khăn. Ông Trần Khánh Phương, Phó Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên cho biết, quy định về rượu đóng chai của các nhà máy sản xuất đã khá đầy đủ và cụ thể. Tuy nhiên, quy định rượu nấu thủ công đem bán lại chưa rõ, như tem, nhãn rượu thủ công ghi như thế nào, hoặc người mua rượu nấu thủ công về để bán tại cửa hàng của mình thì cần phải làm những thủ tục gì cũng chưa được quy định rõ. Trong khi phần lớn các cửa hàng bán rượu trên địa bàn là nhỏ lẻ, phân tán nên chúng tôi khó kiểm soát hết được. Để tăng cường quản lý mặt hàng này, ông Tạ Đình Dũng, Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường thành phố cho biết, hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại rượu khác nhau và được tiêu thụ với số lượng lớn. Nhiều cửa hàng kinh doanh rượu chưa đúng theo quy định trong khi lực lượng cán bộ kiểm soát lại mỏng, gây khó khăn trong công tác quản lý. Chúng tôi đã phối hợp với các phường xã tuyên truyền về tác hại của rượu chưa qua kiểm tra tới các hộ tự nấu rượu trên địa bàn để nâng cao ý thức, đảm bảo chất lượng sản phẩm, hạn chế thấp nhất các vụ ngộ độc do rượu gây ra. Đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra, kiểm soát các nhà hàng, quán ăn trưng bày kinh doanh rượu và tổ chức ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các hộ kinh doanh nhà hàng, quán ăn trên địa bàn. Ông Dũng cho biết thêm, vừa qua Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tiêu hủy gần 2.000 lít rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ và 100 chai rượu không có tem sản xuất trong nước. Đây là số rượu đội tịch thu trong năm 2016 và Tết Nguyên đán 2017. Trong thời gian tới, Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh rượu, các cửa hàng ăn uống. Hiện nay, rượu giá rẻ không có nhãn mác trôi nổi nhiều trên thị trường. Hầu như rượu nào cũng có hại, đặc biệt là rượu có chứa methanol, chất cồn công nghiệp, chỉ được sử dụng vào công nghệ làm sơn, có độc tính cực mạnh khiến cho người uống bị ngộ độc, khó cứu chữa, hoặc nếu có sống cũng để lại di chứng nặng nề. Vì vậy, để cuộc vui được trọn vẹn, khi mua rượu để sử dụng, người dân cần mua rượu ở những địa chỉ tin cậy. Rượu đã được kiểm định chất lượng để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh. Theo Nghị định 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ, sản phẩm rượu là sản phẩm hàng hóa bắt buộc phải đăng ký bản công bố hợp quy, chỉ được tiêu thụ tại Việt Nam khi có nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2014, sản phẩm rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước lưu hành trên thị trường phải được dán tem. các thông tin về sản phẩm rượu phải nêu rõ thành phần, hàm lượng, tác hại của việc lạm dụng rượu.
mục Tìm hiểu pháp luật.
Trong mục Tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo.
Mục 2. Ứng phó khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển. Điều 52. Nguyên tắc ứng phó khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển. 1. Ứng phó khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân. 2. Chú trọng công tác phòng ngừa, chủ động xây dựng kế hoạch, đầu tư trang thiết bị, vật tư, nguồn nhân lực để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển. 3. Sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển phải được phân cấp để phân công trách nhiệm ứng phó. 4. Thông tin sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển phải được báo cáo, xử lý kịp thời. 5. Huy động nhanh nhất mọi nguồn lực cho hoạt động ứng phó, bảo đảm chỉ huy thống nhất, điều phối, phối hợp hiệu quả, hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển, ưu tiên các hoạt động để cứu người bị nạn. 6. Bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ trong ứng phó. 7. Cơ sở gây ra sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển phải chịu trách nhiệm khắc phục sự cố, khắc phục ô nhiễm, phục hồi môi trường và bồi thường thiệt hại do sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển gây ra theo quy định của pháp luật. 8. Việc phòng ngừa khắc phục xử lý sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật có liên quan.
Điều 53. Phân cấp ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển. 1. Việc ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển được thực hiện theo 3 cấp: ứng phó sự cố cấp cơ sở, ứng phó sự cố cấp khu vực và ứng phó sự cố cấp quốc gia. 2. Ứng phó sự cố cấp cơ sở. A. Sự cố xảy ra ở cơ sở thì chủ cơ sở phải tổ chức, chỉ huy, huy động lực lượng phương tiện thiết bị để triển khai thực hiện ứng phó kịp thời, đồng thời thông báo ngay cho cơ quan chủ quản, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển nơi xảy ra sự cố. Trường hợp sự cố vượt quá khả năng nguồn lực của mình thì phải kịp thời báo cáo cơ quan chủ quản, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển nơi xảy ra sự cố để trợ giúp. B. Trường hợp xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoặc sự cố xảy ra trong khu vực ưu tiên bảo vệ, vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển cao hoặc rất cao, chủ cơ sở phải báo cáo Ủy ban dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển nơi xảy ra sự cố và Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn để chỉ đạo kịp thời ứng phó. 3. Ứng phó sự cố cấp khu vực. Sự cố xảy ra vượt quá khả năng ứng phó của cơ sở, chưa xác định được cơ sở gây ra sự cố hoặc sự cố xảy ra chưa rõ nguyên nhân thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển nơi xảy ra sự cố có trách nhiệm trực tiếp chủ trì chỉ đạo ứng phó, đồng thời có quyền huy động khẩn cấp nguồn lực cần thiết của các cơ sở bộ ngành trên địa bàn để ứng phó. 4. Ứng phó sự cố cấp quốc gia. A. Trường hợp sự cố vượt quá khả năng ứng phó của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển nơi xảy ra sự cố phải kịp thời báo cáo để Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn trực tiếp chỉ đạo phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức ứng phó. B. Trường hợp sự cố vượt quá khả năng ứng phó của các lực lượng trong nước, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định việc yêu cầu trợ giúp quốc tế. C. Trường hợp sự cố gây ô nhiễm môi trường đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp.
Điều 54. Xác định và thông báo khu vực hạn chế hoạt động. 1. Trong trường hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cứu hộ, cứu nạn và ứng phó sự cố, cơ quan, người chủ trì ứng phó đề xuất việc thiết lập khu vực hạn chế hoạt động để ưu tiên cho hoạt động cứu hộ, cứu nạn, ứng phó sự cố. 2. Việc xác định và thông báo khu vực hạn chế hoạt động để ưu tiên cho hoạt động cứu hộ, cứu nạn, ứng phó sự cố tại địa phương do Ủy ban dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển nơi xảy ra sự cố xem xét quyết định theo đề xuất của cơ quan, người chủ trì ứng phó. 3. Chính phủ quy định chi tiết việc xác định và thông báo về khu vực hạn chế hoạt động để ưu tiên cho hoạt động cứu hộ, cứu nạn, ứng phó sự cố. Điều 55. Tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở gây sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển. Trong trường hợp cơ sở gây sự cố cản trở hoạt động khắc phục sự cố và điều tra xác định nguyên nhân sự cố, bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển căn cứ vào nhiệm vụ quyền hạn của mình quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở gây sự cố.
Điều 56. Trách nhiệm trong ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển. 1. Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn có trách nhiệm sau đây. A. Chủ trì chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố trong phạm vi cả nước sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. B. Chỉ đạo theo thẩm quyền và huy động lực lượng phương tiện của các bộ ngành địa phương, trung tâm ứng phó sự cố khu vực để ứng phó sự cố xảy ra thuộc phạm vi trách nhiệm của mình. C. Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền của các nước có liên quan để xử lý sự cố xảy ra trên vùng biển Việt Nam hoặc vùng nước tiếp giáp với các nước khác, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp vượt quá thẩm quyền. 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm sau đây. A. Chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và bộ ngành có liên quan xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển. Chủ trì phối hợp với bộ ngành có liên quan ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển. B. Phối hợp với Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và bộ ngành địa phương có liên quan để ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển. 3. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm sau đây. A. Chỉ đạo các cơ quan thuộc Bộ, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phối hợp giải quyết thủ tục cho các đơn vị ứng phó sự cố của Việt Nam tham gia hỗ trợ quốc tế và lực lượng hỗ trợ ứng phó của nước ngoài tại Việt Nam khi có đề nghị của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn. B. Phối hợp với Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và các bộ ngành có liên quan thông qua đường ngoại giao trao đổi thông tin, chuyển yêu cầu phối hợp hoặc đề nghị trợ giúp ứng phó sự cố khi có sự cố xảy ra ở lãnh thổ vùng biển nước ngoài ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc sự cố xảy ra trong vùng biển Việt Nam ảnh hưởng đến nước ngoài. 4. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm phối hợp và thống nhất với Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, xây dựng và triển khai các phương án kết hợp việc sử dụng lực lượng phương tiện của Hải quân, Không quân, Biên phòng, Cảnh sát biển và các lực lượng khác của quân đội trong thực hiện nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng gắn với việc giám sát, phát hiện sự cố và sẵn sàng tham gia ứng phó sự cố theo địa bàn hoạt động. 5. Các bộ ngành liên quan có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan đơn vị thuộc bộ ngành kịp thời tổ chức lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển khi được Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và các cơ quan có thẩm quyền huy động. 6. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển có trách nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố, chỉ đạo kịp thời ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển thuộc phạm vi quản lý. 7. Chủ cơ sở gây ra sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp để huy động nhân lực, vật lực, phương tiện để ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn cho người và tài sản, tổ chức cứu người tài sản, kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương, cấp có thẩm quyền về sự cố xảy ra.
Mục 3. Nhận chìm ở biển. Điều 57. Yêu cầu đối với việc nhận chìm ở biển. 1. Việc nhận chìm ở biển chỉ được thực hiện khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định của luật này. 2. Vật chất nhận chìm phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam không được phép nhận chìm ở vùng biển Việt Nam. 3. Khu vực biển được sử dụng để nhận chìm phải phù hợp với quy hoạch sử dụng biển, quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. 4. Việc nhận chìm ở biển không được gây ra tác động có hại đến sức khỏe con người, tiềm năng phát triển kinh tế của đất nước, hạn chế tối đa ảnh hưởng xấu tới môi trường, hệ sinh thái, biển. 5. Việc nhận chìm ở biển phải được quản lý, kiểm soát chặt chẽ. Điều 58. Vật chất được nhận chìm ở biển. 1. Vật chất được nhận chìm ở biển phải đáp ứng các điều kiện sau đây. A. Không chứa chất phóng xạ, chất độc vượt quy chuẩn kỹ thuật an toàn bức xạ, quy chuẩn kỹ thuật môi trường. B. Được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường, bảo đảm không tác động có hại đến sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái, nguồn lợi thủy sản. C. Không để đổ thải, lưu giữ, xử lý trên đất liền hoặc việc đổ thải, lưu giữ, xử lý trên đất liền không hiệu quả về kinh tế xã hội. D. Thuộc danh mục vật chất được nhận chìm ở biển. 2. Chính phủ quy định danh mục vật chất được nhận chìm ở biển.
Điều 59. Giấy phép nhận chìm ở biển. 1. Giấy phép nhận chìm ở biển gồm các nội dung chính sau đây. A. Tên tổ chức cá nhân được cấp giấy phép nhận chìm ở biển. B. Tên khối lượng kích thước thành phần của vật được nhận chìm. Tên loại khối lượng thành phần của chất được nhận chìm. C. Vị trí ranh giới tọa độ diện tích khu vực biển được sử dụng để nhận chìm. D. Phương tiện chuyên chở, cách thức nhận chìm. D. Thời điểm và thời hạn được phép thực hiện hoạt động nhận chìm. E. Nghĩa vụ của tổ chức cá nhân được cấp giấy phép nhận chìm ở biển. G. Hiệu lực thi hành. 2. Thời hạn của giấy phép nhận chìm ở biển được xem xét trên cơ sở vật chất được nhận chìm, quy mô tính chất hoạt động nhận chìm và khu vực biển được sử dụng để nhận chìm tối đa không quá 2 năm và được gia hạn một lần nhưng không quá 1 năm. Điều 60. Cấp lại, gia hạn, sửa đổi bổ sung, cho phép trả lại, thu hồi giấy phép nhận chìm ở biển. 1. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép nhận chìm ở biển trong trường hợp khu vực biển được sử dụng để nhận chìm có một phần hoặc toàn bộ nằm ngoài vùng biển ven bờ hoặc khu vực biển giáp ranh giữa hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển. 2. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển cấp giấy phép nhận chìm ở biển trong vùng biển ven bờ thuộc phạm vi quản lý. Thuộc phạm vi quản lý của mình, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tại khoản 1 điều này. 3. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép nhận chìm ở biển nào thì có quyền cấp lại, gia hạn, sửa đổi bổ sung cho phép trả lại, thu hồi giấy phép nhận chìm ở biển đó. 4. Chính phủ quy định chi tiết việc cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi bổ sung cho phép trả lại, thu hồi giấy phép nhận chìm ở biển.
Điều 61. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân được cấp giấy phép nhận chìm ở biển. 1. Tổ chức cá nhân được cấp giấy phép nhận chìm ở biển có các quyền sau đây. A. Được nhận chìm ở biển theo nội dung của giấy phép nhận chìm ở biển. B. Được nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp. C. Yêu cầu tổ chức cá nhân có hành vi gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong việc nhận chìm ở biển bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. D. Đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép nhận chìm ở biển cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, trả lại giấy phép theo quy định của pháp luật. D. Khiếu nại, khởi kiện hành vi vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong việc nhận chìm ở biển theo quy định của pháp luật. E. Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 2. Tổ chức cá nhân được cấp giấy phép nhận chìm ở biển có các nghĩa vụ sau đây. A. Chấp hành quy định của pháp luật về quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, thực hiện đúng nội dung của giấy phép nhận chìm ở biển. B. Nộp lệ phí cấp phép và tiền sử dụng khu vực biển để nhận chìm theo quy định của pháp luật. C. Tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến hoạt động nhận chìm trong suốt quá trình nhận chìm ở biển. D. Không cản trở hoặc gây thiệt hại đến hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên hợp pháp ở biển của tổ chức cá nhân khác. D. Cung cấp đầy đủ và trung thực dữ liệu, thông tin về hoạt động nhận chìm ở biển khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. E. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng ngừa và khắc phục sự cố môi trường biển do hoạt động nhận chìm của mình gây ra theo quy định của pháp luật. G. Thực hiện việc quan trắc, giám sát môi trường biển và chế độ thông tin báo cáo về hoạt động nhận chìm theo quy định của pháp luật. H. Bồi thường thiệt hại cho tổ chức cá nhân bị thiệt hại do hoạt động nhận chìm ở biển không đúng quy định của mình gây ra.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737. Bạn đang băn khoăn không biết mua trái cây ở đâu có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, có bảo hành, giá lại hợp lý. Công ty cổ phần thương mại và đầu tư DP Hà Nội đã có 2 cửa hàng tại Thái Nguyên. DP Thái Nguyên tại 167 Cam Minh Cầu, đối diện nhà máy bia Picoba và 340 Lê Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa khoa, nằm trong chuỗi 20 cửa hàng trái cây sạch trên khắp các tỉnh miền Bắc. Chuyên cung cấp trái cây nhập khẩu từ Mỹ, New Zealand, Úc, Hàn Quốc, Ba Lan như cherry, táo các loại, nho không hạt, nho ngón tay, lê, lựu, dâu tây, cam. Trái cây trong nước, bưởi các loại, bơ, chôm chôm, mãng cầu, măng cụt, sầu riêng, xoài đường, dưa hấu. Và đặc biệt giỏ trái cây làm quà tặng cực kỳ sang trọng, đẹp mắt và tiện dụng. Công ty cam kết cung cấp sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình, có đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng có yêu cầu. Là người tiêu dùng thông minh, bạn hãy lựa chọn việc mua trái cây sạch an toàn cho sức khỏe gia đình bạn.
Hãy đến với cửa hàng trái cây nhập khẩu có địa chỉ tại 167K đường Minh Cầu, đối diện Bia Vicoba và 340 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa Khoa, hoặc gọi số điện thoại 02803-656-989 và số điện thoại 02803-653-989 để được nhận hàng ngay tại nhà bạn. DP Fruit cho cuộc sống tốt hơn. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Tu Hồng Tiến Dũng. Chương trình có sử dụng tin bài của báo điện tử VOV1, thainguyentv.vn. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử đài ttth thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.